Cô số 4 ạ. Câu này dễ nữa, đi nhanh được ạ. Vâng. Sám hối có phải là một ơn Chúa ban không? Hay do tự sức con người? Đấy, lúc nãy mình nói là hỏi muốn được tha tội thì phải sám hối. Thế anh chị em bảo, ô sám hối là việc của mình ấy chứ. Thế thì ở đây mời anh chị em cô số 4 ai sẵn sàng chưa? Câu này là dễ, chỉ cần đọc lên là xong rồi. Vâng. Chỉ cần đọc những câu này, sám hối có phải là một ơn không? Hay đó là do sức của con người rồi?
Dạ thưa cha, sám hối là một ơn Chúa ban chứ không phải do tự sức con người. Theo công vụ chương 5 câu 31, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đứng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội.
Như vậy cái chỗ nào chị thấy đọc vào đó, cái chữ nào để ý vậy?
Dạ, đây là ơn sám hối và ơn tha tội.
Và ơn sám hối, ơn tha tội là do ai ban vậy?
Do đứng Thiên Chúa đã ra tay uy quyền. Thiên Chúa và đứng cứu độ.
Cái chữ quan trọng, cái chữ quan trọng gì chưa đọc? Đọc tiếp, sau cái ra cứu độ thì cái gì? Và gì?
Và hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội.
À, đem lại cho Israel ơn sám hối, như vậy là Chúa đem lại. Vâng.
Dạ. Yeah.
Rồi.
Công vụ chương 11 câu 18, nghe thế họ mới chịu im và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói, vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống.
Như vậy chữ gì đối với chị là chữ quan trọng á? Chữ gì? Có một chữ thôi, chị chọn chữ gì là quan trọng?
Thiên Chúa cũng ban.
Như vậy, ban. Một chữ là chữ ban.
Dạ.
Ban cái gì? Ban cái gì ở đây vậy?
Thiên ban Chúa cho các dân ngoại ơn ban, sám hối.
Như vậy là ban ơn sám hối, đồng ý không ạ?
Dạ.
Đấy, ngay cả ơn sám hối cũng là ơn nhỉ?
Dạ.
Do Thiên Chúa ban. Thành ra như vậy tôi chỉ cách cho anh chị em, nếu mà giả như anh chị em mà thấy mình cứng lòng quá, bởi vì muốn được tha tội thì phải sám hối, nhưng mà sao thấy mình cứng quá, mình không có muốn nhận lỗi thì phải xin ơn sám hối. Sám hối là một ơn. Lạy Chúa xin làm cho lòng của con mềm lại. Đấy, chứ anh chị em biết không dễ coi vậy chứ. Con người chúng ta rất là tự ái, và chúng ta cũng tự mãn, tự hào nữa. Và như thế nên cái việc mà chấp nhận là sám hối, và khi nhất là khiêm nhường nhìn nhận trước mặt Chúa là mình có lỗi, và nhất là nhận lỗi trước mặt người khác nữa. Điều đấy chưa bao giờ dễ, chưa bao giờ dễ. Và những người nào càng hơi thánh thiện làm điều này càng khó, càng khó hơn, càng khó hơn. Bởi vì những người thánh thiện hơi hơi vờ vờ đấy là rất khó. Thánh thiện thật thì nó dễ. Những người thánh thiện thật thì dễ xin lỗi, chưa có lỗi cũng đã xin rồi, thấy không nào? Những người mà thầy tử tế là chưa có lỗi đã xin. Nhưng mà những người mà mới chớm chớm thánh thiện ấy, đấy, chớm chớm thánh thiện, tưởng mình thánh thiện thì rất khó. Bởi vì mình phải giữ cái mặt của mình chứ. Okay. Chứ cả lớp thế này mà mình lại nói tội mình ra, và mình bảo là em có tội, em xin lỗi, thì nó sợ mình làm hư cái khuôn mặt của mình và làm cho mọi người coi thường mình. Mình đang muốn giữ cái khuôn mặt đẹp mà. Đấy, thế thôi, được rồi. Số 5 ạ. Khi lưu đày ở Babylon sắp kết thúc. Đấy, như vậy anh chị em biết đó là chương 40, là cái ông ngôn sứ Isaiah đệ nhị đó, ông viết từ chương 40 đến chương 55 á. Thì lúc đó là lưu đày ở Babylon sắp kết thúc, thì ngôn sứ tên là Isaiah, chúng ta hay gọi Isaiah đệ nhị, mời dân Do Thái làm gì để đón Chúa trở lại. À, như thế anh chị em ở đây có ai giúp tôi không nào? Thứ nhất là lật cái cuốn Cựu Ước, đọc Isaiah 40 3 đến 5, đó là điều thứ nhất. Thứ hai là đọc cái câu đấy rồi so nó với cái câu ở trong Tin Mừng Luca, và anh chị em bảo ồ có khác, trời ơi có khác đấy. Có đồng ý không? Ai đã làm câu này tử tế nhỉ? Ai đã làm? À, chị và ông sẵn sàng chưa? Thứ nhất là đọc cho tôi trong sách Cựu Ước xem 40 3 đến 5 nó là như thế nào. Rồi anh chị em thử dò vào trong cái bài này xem cái câu đó nó có hơi giống nhau. Anh kia bảo cũng không giống nhau lắm chị ơi. Rồi.
Dạ thưa cha, là Isaiah chương 40 câu 3 đến câu 5. Có tiếng hô trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bẹt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán.
Vâng, trả lời, vâng, bây giờ trả lời cái gì nhỉ? Trả lời là, đấy, đọc xong cái đó, thì ít nhất câu hỏi đầu tiên là tôi hỏi xem cái câu mà con mới đọc á, với cái đoạn mà trong này có thấy khác nhau nhiều không? Có thấy khác không ạ?
Dạ, có sự khác biệt ạ.
Bây giờ như thế này, con đọc một câu, cha đọc một câu nghe. Con đọc câu trong đó, rồi sau đó cha đọc một câu, con nghĩ đọc một câu để cho anh em, chị em thấy nó khác. Đâu, câu đọc đầu tiên ạ.
Có tiếng hô, trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa.
Từ ngừng lại. Có tiếng, ở đây dịch là có tiếng người hô trong hoang địa. Lẽ ra là có tiếng người hô rồi, hai chấm, trong hoang địa hãy mở đường. Anh chị em có hiểu không? Là Thánh Luca này, khi mà trích câu này thì Ngài cũng đã đổi đi để cho nó hợp với chuyện ông Gioan Tẩy Giả. Nguyên văn nó là thế này: có tiếng hô, hai chấm, trong hoang địa hãy mở đường. Tức là bởi vì con đường từ Babylon đi về nước Do Thái đi qua sa mạc, đi qua sa mạc, từ cái vùng Babylon bên này, vì qua này là toàn sa mạc không à anh chị em, mà bây giờ vẫn thấy toàn sa mạc. Thì bây giờ mới nói hai chấm, trong sa mạc hãy mở đường, bởi vì đi về thế là Chúa đi về phải mở đường. Còn bây giờ vì cái ông Gioan Tẩy Giả, ông ấy rao giảng ở trong sa mạc, ở trong hoang địa, nên bây giờ người ta lùi hai chấm, người ta đến này: có tiếng hô trong hoang địa, hai chấm. Mà lẽ ra phải nói là có tiếng hô, hai chấm, trong hoang địa, thì bây giờ thành là có tiếng hô trong hoang địa, hai chấm. Anh em hiểu không? Đấy, tức là cái này là cái kiểu của thầy Luca. Nhưng mà thôi, bây giờ không nói chuyện đấy. Chúng ta nói là có tiếng hô, rồi, trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa. Đấy, đúng đấy, có khác phải không ạ? Rồi, bây giờ gặp tiếp đi con.
Giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho đấy, Thiên Chúa chúng ta.
Đấy, giữa, đấy, cái này không thấy nữa. Ở đây là sửa lỗi cho thẳng để người đi. Đấy, không thấy. Rồi, tiếp tục.
Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy.
Cái câu này thì được, khá đấy. Khá đấy, tiếp tục.
Mọi núi đồi sẽ phải bẹt xuống.
Có, câu này là khá nhất đấy. Đây là coi như, tiếp tục.
Nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng.
Đấy, ở nơi nằm dưới xuống dưới. Đường lồi lõm, đường lồi lõm phải san cho phẳng. À, rồi tiếp tục. Đấy, hơi giống rồi.
Chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.
À, như vậy ở này không có rồi. Ở đây là khúc quanh co phải uốn cho ngay. Ở đây không có gồ ghề. Đấy, rồi, tiếp tục. Đấy, câu cuối cùng nè.
Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện.
Bấy giờ vinh quang, trong này không có chữ vinh quang. À, vinh quang Đức Chúa ở bên này thì thay là chữ ơn cứu độ của Thiên Chúa. À, đấy, rồi tỏ hiện, rồi tiếp tục. Bấy giờ vinh quang Chúa tỏ hiện, không có chữ vinh quang, rồi gì nữa.
Và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán.
Và mọi người phàm hả? Phải không ạ? Mọi người phàm ở đây thì có hết, mọi người phàm sẽ được thấy gì? Đời Đức Chúa tuyên phán, ở đây cũng có khác. Thôi, để anh chị em biết, người do ở đây khi mà trích lại như thế là cũng lấy của Isaiah, nhưng mà có thể cái bản trích này là bản Hy Lạp, cái bản kia là bản gốc, rồi sau đó người ta dịch cái này ra tiếng Hy Lạp, thì có thể ra ở đây là ông Luca đã lấy cái ông lấy cái bản Hy Lạp chứ ông không lấy cái bản kia. Đấy, bởi vì nó có bản dịch, mà bản dịch thì cũng xưa rồi, đấy, mấy trăm năm trước ông mấy trăm năm à. Đấy, thành ra ở đây thôi thì như thế này, làm gì như vậy, anh chị em có thấy ngộ nghĩnh không? Ngôn sứ Isaiah mời người dân Do Thái sắp sửa lưu đày về thì Ngài mời họ sửa đường. Tất cả đều liên hệ đến đường, anh chị em thấy không? Tất cả là đường không? Đấy, ở đây anh chị em đọc ở đây thấy đường này. À, này, dọn sẵn đường này, đường. Dọn sẵn đường, làm đường thì phải làm những việc sau đây, sửa lối cho thẳng. Và nếu mà làm đường mà lại gặp thung lũng thì giờ phải lấp đầy thung lũng. Rồi bây giờ đang làm đường, đường đi qua mà gặp núi đồi thì giờ làm cho thẳng thế. Rồi đang đường, đường đó nó đi long cong như vậy thì giờ phải uốn chứ. Và nếu ở chỗ nào lồi lõm thì mình lấp cho nó đầy. Tất cả là con đường, chị em hiểu. Và như thế thầy Gioan Tẩy Giả, thầy ấy đã đọc Isaiah 40 và Gioan Tẩy Giả đã biết rằng ồ, việc của mình đây này. Bây giờ mình biết việc của mình rồi, việc của mình là chuẩn bị cho Chúa đến. Và như thế mình chỉ là anh, đối ạ, các bạn biết tôi sẽ nói, mình chỉ là người. Người gì nhỉ? Người gì ạ? À? Người gì ạ? À?
Dọn đường chứ.
Dọn đường, đúng không? Ông này nói đúng hay thật đấy. Là người dọn đường. Và Gioan rất thú vị vì điều này. Đọc Isaiah và biết rằng đấy là việc của mình. Chúa đến thì hãy mời Ngài đến, mình nên làm cho Ngài có một con đường tương đối đấy. Và có những chỗ cong thì làm thẳng, chỗ nó húng xuống thì ta lấp nó đầy, chỗ nó cao quá thì mình bản nó xuống. Đấy là việc của Gioan thôi, xong rồi. Vâng, câu hỏi này cũng đơn giản đấy. Thế thì bây giờ vẫn đọc cái câu đó, ông Gioan trích cái Isaiah rồi và mời gọi người ta làm để chuẩn bị đón Chúa, tức là sửa đường ấy. Câu hỏi này dễ, lẽ ra lại không nên hỏi. Có nên họ hiểu câu này theo nghĩa đen không? Có không anh chị em? Dĩ nhiên là không. Tức là chạy ra mày sửa đường mấy ngàn cây số như thế, đi qua hoàng địa và sửa đường thế là hơi phiền đấy. Vâng, đấy chắc là không BOT. Vâng, đấy thành ra là không hiểu theo nghĩa đen ạ. Đấy thành ra, và như vậy thì ở đây câu hỏi này dành cho những người đạo đức, xin chỉ cần một vị trả lời là chúng ta có thể đi ngay ạ. Nếu như vậy cái chuyện mà nắn đường nó khỏi cong rồi, lấp đầy lại rồi bà cho nó xuống, thì theo anh chị em ở đây có người nào mà dễ thương ấy, bảo rằng tôi hiểu câu này theo nghĩa đóng bóng là thế này này, đồi là cái này này, chỗ lũng là thế này này, cong là chỗ kia này. Đấy có ai sẵn sàng không? Đấy chỉ cần nói một câu là xong rồi, không cần nhiều người đâu. Ai? Vâng. Rồi chị Phượng. Vâng.
Nên hiểu theo nghĩa bóng, nghĩa thiêng liêng, những chữ bạc, uống, san, ông đã dùng để khơi dậy đức tin bằng hành động để chấm dứt những gì đen tối tội lỗi, một thái độ dứt khoát trở về để đón nhận lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa.
Vâng, hay đấy, câu ngắn ạ. Có ai định thêm một ý nữa không? À chị, vâng, có ai tôi muốn nghe thêm. Chị đã nói về mấy động từ bạt cái gì đó đủ thứ nắn.
Dạ theo con thì câu này mình hiểu là Thánh Gioan muốn mời gọi mọi người thay đổi tất cả những cái gì mà nó cản trở mình nhận được cái ơn cứu độ của Chúa. Thì những cái mà lọi lõm hay là những cái tính xấu, những cái gì mà mình cần thay đổi để cho nó không trở thành cái sự cản trở mình không nhận ơn cứu độ. Yes,
vâng, ở đây không có ai trả lời là hỏi đổi là cái gì vậy, đúng không nào? Hỏi cái chỗ thùng lũng lấp xuống là cái gì, hỏi đường cong queo là cái gì. Anh hiểu không? Anh chị em hiểu không? Đó có và chị thích trả lời câu này hả? Có thích không? Đây đây.
Đúng. Thưa cha, con nghĩ là những đồi lõm này kia nọ trong đó là một trong tâm hồn của con người ích kỷ, hoặc là
ích kỷ là đồi hay là thung lũng?
Dạ, thung lũng.
Theo ý chị là cái ích kỷ nó là cái đồi hay là cái thung lũng?
Dạ, đó là thung lũng. Dạ.
Lũng.
Kêu ngạo.
Kêu ngạo là đồi hay thung lũng?
Đồi.
Kêu ngạo là đồi rồi. Rồi cái gì?
Ngang bướng, ngang ngạnh, tự cao tự đại.
Rồi.
Dạ. Có gì
không? Quanh co là cái gì?
Quanh co là con người không có được
ngay thẳng,
gió giá không ngay thẳng.
Quanh co là bạn bị vô cái bẫy của tôi. Quanh co là gì? Quanh co là không ngay thẳng. Để nói vậy cũng như không. Quanh co là không ngay thẳng. À đây đây chị đây coi.
Thưa cha, phải hiểu theo nghĩa bóng là phải dọn một con đường, một tâm hồn ngay thẳng, không gian dối, kiêu căng ngạo mạn, những hố sâu tội lỗi của tâm hồn, những ích kỷ nhỏ nhen, những đam mê của cải vật chất sắc dục phải được từ bỏ, ăn năn sám hối.
Vâng, cảm ơn chị, thôi ngừng lại. Vâng, cũng không ai muốn nói thêm nữa. Vâng, đấy là bây giờ câu số 7 phải không ạ? Câu số 7 này hơi hay đó. Anh chị em thấy không? Câu số 7 là hay, tức là anh chị em để ý cái câu mà Gioan kêu nè, Gioan nè, để coi có đúng vậy không nha. Rồi nè, Gioan từ câu số 3 anh chị em ạ. Ông nè, tức là Gioan nha, đi đến khắp vùng ven sông Giô-đan rao giảng phép rửa hối cải. Đấy, nguyên văn rao giảng, ông ấy rao giảng phép rửa hối cải để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng. Như vậy cũng có thể coi này giống như là cái lời của ông ấy. Ông rao giảng phép rửa hối cải và ông mời người ta hối cải, thì ông nói ông mời người ta hối cải mà. Anh chị em theo, hối cải hóa ra là làm cái câu của Isaiah đấy, tức là lấp đầy ấy. Là lấp đầy này, rồi là bạt xuống này, là nắn thẳng này. Đấy. Ờ như vậy hay ghê. Anh chị em mà hỏi tôi là này, hối cải là làm gì? Hối cải là làm gì? Thì dựa vào cái này cũng được lắm. Đấy, lúc nãy chị kia, chị Phượng, chị có nói đến ba động từ ấy. Đấy, dọn sẵn. Thứ nhất là chuẩn bị đường cho Chúa đến. Đến đâu? đến lòng mình, chứ không phải là chuẩn bị đường cho Chúa từ Babylon đi về Israel để mà hóa ra đấy cho Chúa về với mình. Đấy, rồi và làm gì nữa? Sửa lỗi cho thẳng nè, đấy, như vậy là sửa thẳng nè, rồi lấp đầy nè, sửa thẳng này, lấp đầy này, bạc thấp này, uốn ngay này, ồ đẹp quá anh chị em, san phẳng nè, đấy anh chị em thấy mấy động từ chưa? Tôi là rút được mấy động từ mà tôi thích lắm á. Đấy là cái việc mà Gioan Tẩy Giả mời người ta làm. Mà ông ấy mời là mời sám hối, hối cải. Thì anh chị em bảo hối cải là làm gì? Dạ hối cải là chuẩn bị đường. Thì làm những việc sau đây. Thứ nhất, sửa thẳng. Đó, anh chị em gạt dưới chữ đó chưa? Sửa thẳng. Thứ hai, lấp đầy. Lấp đầy thì vì nó lủng xuống, giờ phải lấp đầy. Thứ ba, bạc cho thấp. Đó, là bởi vì nó cao quá, ngạo nghễ quá. Thì giờ bạc cho thấp. Thứ tư là uốn cho ngay. Đấy, uốn cho ngay. Sửa ở như vậy cũng hay anh chị em à. Này nhớ, tôi bắt đầu thấy hay rồi đó. Thứ hai là thế này. Thứ nhất tôi nhìn thấy chữ sửa cho thẳng. Anh chị em nên viết vào. Sửa cho thẳng. Đấy là việc đầu tiên. Thứ hai, lấp cho đầy. Thứ ba, bạt cho thấp. Thứ tư, uốn cho ngay. Thứ năm, san cho phẳng. Được quá. Như vậy cái người nào dịch cái đoạn này là cũng khá. Tôi tìm lúc mà tôi làm bài tôi không nhìn thấy cái câu này. Bây giờ mới thấy. Đấy là tất cả những việc mà Isaiah đã nói. Và Gioan Tẩy Giả rất thích câu này nên đã nói: thưa quý vị, đấy là việc tôi mời quý vị làm. Và đấy là bổn phận của tôi. Tôi là một tiếng hô, là trong hoang địa hay làm điều này. Nhưng mà tôi ở trong hoang địa, tôi mời quý vị làm. Đấy là tiếng hô của thầy Gioan Tẩy Giả. Rồi xong. Như vậy là xong rồi nghe anh chị em. Bây giờ câu hỏi này dễ nè, câu số 7 rồi, may quá. Là Đức Chúa mà ông Gioan muốn nhắm đến bây giờ là ai? Đức Chúa mà ông Gioan muốn nhắm đến bây giờ. Bây ông nói thế này nè, anh chị em nghe nè. Có tiếng người hô trong hoang địa. Đấy, ông đọc Isaiah, ông nói vậy. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa. Đấy, thế đố anh chị em biết Đức Chúa ở đây là ai vậy? Có ai sẵn sàng chưa? Ông sẵn sàng chưa? Đấy phải hỏi một ông nha, cho nó đặc biệt coi. Đức Chúa là ai? Vâng, xin mạnh dạn lên.
Thưa cha, Đức Chúa ở đây là chính là Chúa Giêsu.
Vâng, đấy. Mà anh chị em biết cái câu này là kinh khủng lắm. Anh chị em nhiều khi tưởng là dễ. Bây giờ ông có lật sách cho tôi được không ạ? Ông lật Luca 1:43. Tất cả anh chị em Luca lật 1:43 để xem có cái chữ gì. Mà tại sao tôi lại muốn mời người ta đọc cái đó? Các bạn có thấy vậy? Luca 1:43. Đọc rồi. Ôi ôi.
Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?
Rồi câu hỏi, nghe chưa? Ai nói câu đấy?
Dạ bà Isabella.
Bà ấy nói là bởi đâu tôi được gì ạ? Thân mẫu gì?
Mẫu Chúa.
Thân mẫu
Chúa tôi đến với
Chúa tôi.
Tôi.
Đến rồi. Câu hỏi rất dễ, cực kỳ dễ. Đức Giêsu được gọi là gì ở đây?
Đức Giêsu, thưa cha, Đức Giêsu được gọi là Chúa.
Đấy, bởi đâu tôi được thân mẫu của Chúa tôi? Như vậy là bà Elizabeth, bà ấy nói rằng thai nhi ở trong bụng Maria thì bà ấy gọi là gì? Chúa tôi. Bởi đâu tôi được mẹ của Chúa tôi? Đấy. Như vậy bà ấy coi Đức Giêsu là Chúa tôi ? Vâng, xin anh ông cố lên. 2:11. Như vậy là ở đây ngay từ 1:43 Đức Giêsu được gọi là Chúa đấy. Vâng, 2:11.
Dạ thưa câu 2:11. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa.
Rồi câu hỏi, ở đây Đức Giêsu được gọi là gì? Ở đây em mà sắp sửa sinh ra được gọi là gì? Đức gì?
Được gọi là
Đức Chúa.
Đức Chúa.
Cái bản dịch của anh chị em có một tí hơi dở. Lúc thì dịch là Chúa, lúc thì dịch là Đức Chúa. Mà còn chữ còn chữ mà lúc thì Chúa, lúc Đức Chúa, lẽ ra phải dịch một lần thôi. Và mà ba cái câu mà chúng ta vừa đọc là đều nói về Đức nào? Về Đức Giêsu. Nhưng mà anh chị em chưa biết chuyện ghê gớm đâu. Anh chị em bảo biết như vậy là chưa ăn thua. Đức anh như vậy anh chị em nói đồng ý nha, là ba câu vừa rồi đều nói Đức Chúa là Chúa Giêsu. Mà anh chị em có biết không, đó là trước cái câu 1:43 đó, trước cái câu 1:43 tất cả chữ Đức Chúa đều để chỉ gì? Không, tất đều để chỉ, không phải viết hoa, cái này viết hoa vậy. Đều để chỉ về Thiên Chúa. đến từ câu 143 mới lần đầu tiên. Bởi đâu tôi được mẹ Đức Chúa tôi đến thăm tôi, còn tất cả từ trước, từ chương câu 1 đến tận 42, tất cả cứ nói chữ Đức Chúa là nói về Thiên Chúa Cha, chứ không phải là ở đây mình gọi là Thiên Chúa Giêsu đâu, không ạ. À. Đấy, và chính vì thế nên như thế anh nghe anh chị em hỏi là à, như thế thì có cái gì hay không? Có chứ, có là như thế Thiên Chúa Cha được gọi là Chúa, và Hài Nhi Giêsu, và Giêsu cũng được gọi là Chúa. Đấy, và hai chữ thầy Luca đã được gọi cả hai là Chúa. Đấy thôi được rồi, để anh chị em biết. Thành ra bây giờ là dọn đường cho Đức Chúa đấy, là Đức Chúa bây giờ là Giêsu chứ không phải dọn đường cho Thiên Chúa đâu. Rồi và đấy, thì bây giờ đọc câu kết ạ. À. Luca 36, à câu này dễ nữa, ồ câu này là cực kỳ dễ. Ơn cứu độ, và như vậy đây là tin mừng, bởi vì lúc nãy Doan ở đây, cái bản văn ở đây đã sửa, lúc nãy nói đến vinh quang, thì bây giờ nói đến ơn cứu độ, cái câu kết này. Rồi hết mọi người phàm, anh chị em thấy câu đó chưa? Câu số 6 á nha, nhìn lại nè, hết mọi người phàm, như vậy là có phải đúng mọi người không? Đấy, mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đấy là cái câu đẹp mà nhìn như cũng có khác nhau với bản kia. Bản kia nói là vinh quang, nhưng mà dường như cũng hai bên giống nhau ở chỗ là hết mọi người phàm. Chứ hết mọi người phàm, như anh chị em biết, đó là muốn nói đến tất cả mọi người. Trong đó có dân gì? Dân ngoại. Cả những người tội lỗi, cả những người dân ngoại cũng đều được. Mà người tội lỗi được hưởng nếu họ gì? Sám hối. Là xong thôi. Đấy, thế thì nhân ngoại lội lỗi vẫn được hưởng ơn này, vì trong đó nó mọi hết mọi người phàm mà. Đấy, thế thì ơn cứu độ Thiên Chúa, như vậy qua cái câu này mà Luca viết ấy, thì muốn nói cứu độ Thiên Chúa đến cho mọi người. Thành ra nói những phép rửa rồi sám hối để mà chờ ơn cứu độ. Ơn cứu độ đến, mà ơn cứu độ đến qua Đức Giêsu thì ơn cứu độ đấy họ sẽ được hưởng. Đấy thì anh chị em thấy ở đây, à như vậy anh chị em chỉ cần đọc cho tôi hai câu này là chúng ta kết thúc, để anh chị em biết cái gì. Anh chị em nhớ điều này, Thánh Luca nổi bật cái chuyện này, đó là ơn cứu độ cho mọi người chứ không dành riêng cho người ra lại. Vâng, em đọc 2:14 em.
Nhà Luca chương 2 câu 14. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.
Hay quá ta. Loài người Chúa thương. Anh chị em có nhớ hồi xưa là mình vinh danh vinh danh dưới thế cho người gì? Người thiện tâm ạ. Cho một loài người vất vả lắm ấy. Từ cái chuyện mà từ người thiện tâm mà chuyển cho loài người Chúa thương là vất vả lắm ấy. Những ông kinh thánh là cũng vất vả. Tại lúc trước nói là man of good will, là người thiện tâm. Thế còn ở đây không, loài cái người là cái loài người, mà cái loài người chúng ta, loài người Chúa thương, mà Chúa cũng thương mọi người, chứ không phải là Chúa gây chuyện. Rồi tiếp tục 29-32.
Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.
Để ý chữ muôn dân, ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho muôn dân, chính là câu tụi mình mới đọc á, đúng không nào? Là mọi người phàm mà có ơn cứu độ. Muôn dân ở đây có nghĩa là dân ngoại, anh chị đã tiếp tục.
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại.
Dân ngoại rồi.
Là vinh quang của Israel dân Ngài.
Đấy, bây giờ mới nói đến Israel. Thành ra ơn cứu độ trong tin mừng Luca đó, ơn cứu độ là đến cho mọi người. Thôi được rồi. Câu hỏi này hơi kỳ. Tại sao giáo hội cho chúng ta đọc bài phúc âm này vào mùa vọng? Là bởi vì mùa vọng là tôi dành cho em câu này. Cái cô nói đại, tại sao mùa vọng là tại sao lại cái bài này lại cứ hay đọc vào mùa vọng thế?
Dạ thưa cha, là mùa vọng là mùa để hoán cải, để chờ đợi.
Hoán cải để
chờ đợi Chúa đến ơn sám hối.
Vâng, sám hối chờ đợi. Vâng, thế bây giờ câu hỏi này đọc vào mùa khác có được không ạ?
Dạ, vào mùa khác. Bài này hả cha?
Bài hôm nay chúng ta đang học, đọc mùa khác có được?
Dạ, con nghĩ là được. Vào mùa khác, nhưng mà có thể vào những cái ngày lễ không phải là ngày Chủ nhật hay là gì đó. Tại vì những cái lễ thường niên hay là những cái mùa khác thì nó theo cái trình tự của nó. Vâng. Còn cái này có thể đọc vào mùa khác, vào những cái ngày không phải Chủ nhật đó.
Vâng. Nói gì
cha,
nói vậy?
Giáo hội cho chúng ta đọc bài phúc âm này vào mùa vọng. Thì trước hết là giáo hội muốn mình hãy đóng vai trò dọn đường cho Chúa như Gioan Tẩy Giả, Và nếu mà muốn dọn đường cho Chúa thì mình phải sửa đổi cái tâm hồn của mình, thì là mình phải ăn năn sám hối. Mà cái chuyện ăn năn sám hối là chuyện liên lỉ mỗi ngày, chứ không phải là đợi tới mùa bọng mình mới ăn năn sám hối.
Vâng, tức là tôi lúc nãy tôi lần đầu tiên trong đời đấy, đấy thầy giúp anh chị em, tự nhiên tôi nhiều khi được những cái quà. Thế như giờ tôi mà giảng một bài, hỏi lúc trước tôi dạy về Luca đó, hỏi sám hối là gì, thì về cái chuyện cây vả nhớ không, thì tôi trả lời được ngay, thưa sám hối là sinh trái, sinh trái nhiều, sinh trái ngon. Còn cái bài này tự nhiên ra mấy chữ luôn đó. Sám hối là gì, là uốn cho thẳng, là uốn cho ngay, là làm cho bằng, tự nhiên mấy cái chữ cho đó, động từ nó luôn như vậy. Thành ra như thế là sám hối đấy. Mà ai cũng biết ở trong lòng mình đấy, có những cái gồ ghề, có những cái lũ trũng, có những cái quanh co, có những cái này cái khác, mà mình làm được điều ấy mà lại phải, vẫn phải nhớ câu vừa rồi, làm điều ấy nhờ ơn của Chúa nha, chứ sức mình không làm được. Chúng ta không thể tự mình đi dọn đường được. Đấy, dọn đường là mình không làm rồi. Vâng, câu số 10 thôi, nhưng câu số 10 này dễ quá. Câu số 10 này dễ quá nên, nhưng mà câu hỏi này cũng hơi dở. Giáo hội lúc nào cũng cần Gioan Tẩy Giả. Tại sao ông này lại đáng chúng ta nể? Thưa vì ông ấy dám hoán cải. Ông mời người ta hoán cải, ông mời người ta hối cải, ông bảo nhưng mà trước khi mời tôi làm trước. Anh chị em, ông này, ông Gioan này là đáng chúng ta ngưỡng mộ, là vì ông mời và ông làm. Chứ nếu ông không làm, ông ngồi không ấy, thì là hơi khó. Đấy, và bạn thấy nội chuyện ông vô rừng. Thứ hai là ông không lấy vợ, ông không lấy vợ. Thứ ba là ông ăn uống như thế. Thứ ba là quần áo ông mặc như thế. Đấy, vâng. Thành ra là ông cái đời sống của ông là gì? Và nhất là ông là ngôn sứ, ông có để cho Chúa nói với ông ấy. Và ông ấy sẵn sàng khi ông nghe Chúa nói thì ông chuyển lại. Đấy. Thành ra như vậy anh chị em thấy. Và thứ hai là ông dám hoán cải. Và câu sau, anh chị em để ý câu sau, và ông dám mời người ta hoán cải. Câu hỏi dành cho vâng, dành cho con. Hỏi mời người ta hoán cải có phải là giải không?
Dạ thưa giải, tại vì mình mời người ta có nghĩa là mình phải hoán cải trước rồi mình mới dám mời người ta.
Tôi hỏi anh, hỏi mời người ta hoán cải có giải không?
Con dạy vì nó mạo hiểm.
Mạo hiểm vì sao ạ?
Tại vì giống như mình nói người ta sai mà ta phải sửa đó, thì giống mình thầy đời mình dạy người ta.
Vâng, đúng như thế. Tôi cũng ý anh nghĩ như thế ạ. Đối với tôi là không có gì dạy cho bằng mời người khác hoán cải. Bởi vì mời thế rất nguy hiểm. Vì mình mời ông này hoán cải, ông bảo này anh hoán cải trước đi, rắc rối nữa. Hay là đúng là khi mình mời người ta hoán cải, có nghĩa là mình mời người ta nhìn nhận thấy đời người ta có nhiều chuyện lem nhem, mà không ai muốn đời mình lem nhem cả. Lem nhem thật đi nữa cũng không ai muốn người khác bảo mình lem nhem. Đấy, biết lem nhem là cũng rắc rối, mà bảo mình lem nhem thì mình anh sửa đi ấy, là không ai thích. Thế nên nhắc người ta hoán cải là dễ phiền phức. Vâng, cảm ơn anh chị em.